Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 30 tháng 6, tức ngày 10 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đêm qua, hàng nghìn người tham gia ngăn chặn cháy rừng lan rộng ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Hôm nay là ngày cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phiếu đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm nay của thí sinh. Để đảm bảo kết quả thi, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh không học dồn học lệch và bám sát nội dung chương trình của bậc học phổ thông, trọng tâm là kiến thức lớp 12. Trong phần tin thế giới, chính phủ Đức đặt mục tiêu hối thúc Liên minh châu Âu thông qua gói phục hồi 750 tỷ euro trong 2 tuần tới. Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ chấm dứt thỏa thuận xuất khẩu sang Hồng Kông Trung Quốc thiết bị quốc phòng. Và cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề "Bỏ viên chức suốt đời, không có chỗ cho những viên chức cặp ô". Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Tin chi tiết cho biết.
Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì nghiên cứu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 13 đề án lớn liên quan đến kinh tế xã hội. Căn cứ các nội dung do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét ban hành 9 nghị quyết và 4 kết luận của Bộ Chính trị để lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời điểm hiện tại và thời gian tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao và biểu dương sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần cùng Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, chủ trì tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 13 nghị quyết kết luận, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nghị quyết kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế xã hội được ban hành trong nhiệm kỳ khóa 12. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương cần nghiên cứu đề xuất những cách làm hay, sáng tạo, việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận, chỉ thị của Đảng phù hợp với đặc thù của cơ quan, gắn các phong trào thi đua, các hoạt động của đoàn thể với các hoạt động nâng cao chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên.
Cũng trong hôm qua, Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Tin chi tiết như sau.
Tại đại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị mỗi đảng viên trong cơ quan cần nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đáp ứng nhiệm vụ công tác mặt trận của đất nước trong giai đoạn mới. Trong phiên làm việc hôm qua, đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Hầu A Lình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc hôm qua. Đến dự có ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Trong 2 ngày diễn ra đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, đề ra những nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thới Lai đạt 16 trên 16 chỉ tiêu đại hội đảng bộ huyện đề ra cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, gắn với tiềm năng, thế mạnh của từng lĩnh vực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm dần khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Phát biểu tại đại hội, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá những kết quả của Đảng bộ huyện Thới Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Thới Lai tiếp tục tập trung công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Thưa quý vị thính giả, miền Trung đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng và liên tiếp các vụ cháy rừng đã xảy ra trong thời gian gần đây. Và ngay tối qua, một đám cháy rừng tại xóm 5, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã bất ngờ bùng phát dữ dội và huyện Diễn Châu đã phải khẩn trương di dời trên 200 hộ dân gần đám cháy đến nơi an toàn. Và lúc này thì chúng tôi kết nối điện thoại với phóng viên Sĩ Đức theo dõi khu vực Bắc miền Trung và anh Sĩ Đức thì đang có mặt tại hiện trường. Thưa anh Sĩ Đức ạ, anh có thể thông tin cho thính giả biết thêm về vụ cháy rừng tối qua tại Diễn Châu, Nghệ An ạ?
Khoảng 20 giờ tối, lửa bùng phát tại khu rừng thuộc xã Diễn An. Đám cháy bất ngờ xuất hiện tại khu rừng thông thuộc xóm 5, nhanh chóng tiến sát vào khu dân cư. Lãnh đạo huyện Diễn Châu đã huy động trên 2.000 người, bao gồm lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội cùng với dân quân tự vệ của nhiều xã trên địa bàn có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy. Cùng với việc huy động lực lượng dập lửa, thì huyện Diễn Châu đã khẩn trương chỉ đạo di dời khẩn cấp trên 200 hộ dân đến nơi an toàn. Lực lượng chữa cháy rừng được chia làm hai mũi tiếp cận hiện trường, một mũi dập lửa, mũi còn lại thì tập trung làm đường băng cản lửa, bảo vệ khu vực dân cư. Theo ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, thì đến khoảng 23 giờ đêm, đám cháy đã cơ bản được khống chế và đảm bảo an toàn cho người dân.
Thưa anh Sĩ Đức ạ, đến thời điểm này thì ngành chức năng của tỉnh Nghệ An đã có những cái giải pháp gì để có thể là ứng phó với nguy cơ cháy rừng đã và đang tiếp tục xảy ra?
Vâng, để khống chế được các đám cháy rừng những ngày qua thì chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An và các lực lượng đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của tỉnh, tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp chữa cháy, nhất là việc tiếp tục làm các đường băng để cản lửa, để khoanh vùng đám cháy. Có thể nói là các tỉnh Bắc Trung Bộ đang đối mặt với một đợt nắng nóng kỷ lục kèm theo gió phơn mạnh, vì vậy là cái việc chữa cháy rừng trong cái điều kiện thời tiết này là rất khó khăn. Thế nhưng những ngày qua thì tỉnh Nghệ An đã huy động hàng nghìn người, gồm lực lượng vũ trang, quân đội, dân quân địa phương và người dân, nhiều phương tiện chữa cháy được tiếp cận hiện trường.
Xin được cảm ơn phóng viên Sĩ Đức đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Và thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan, rạng sáng nay, lãnh đạo huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, huyện đang huy động hàng trăm người nỗ lực khống chế đám cháy rừng bùng phát ở xã Sơn Long. Tuy nhiên, do điểm phát lửa trên núi cao nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Đám cháy bùng phát vào tối qua ở khu vực xã Ân Phú, huyện Vũ Quang và điểm phát lửa ở núi Mông Gà thuộc địa phận xã Sơn Long, huyện Hương Sơn. Do thời tiết nắng nóng kèm theo gió Tây Nam thổi mạnh nên là ngọn lửa đã nhanh chóng lây lan và cùng với đó, lửa bùng phát trên núi cao nên lực lượng chữa cháy khó tiếp cận và công tác phòng chống cháy gặp rất nhiều hạn chế. Ở địa điểm núi Mông Gà ở xã Sơn Long vào thời điểm nắng nóng cùng kỳ năm ngoái cũng đã bùng phát cháy rừng làm thiệt hại nhiều hecta rừng ở đây và hiện tại thì đám cháy vẫn đang diễn ra và chưa được khống chế. Và cũng trong tối qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng thông xảy ra trên núi tại phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lực lượng tham gia chữa cháy cho rằng là nhiều khả năng nguyên nhân gây ra đám cháy là do người dân ở trong khu nghĩa trang phía dưới chân núi đốt vàng mã kết hợp với thời tiết nắng nóng và gió thổi đã làm bùng phát ngọn lửa. Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra. Và cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và bố trí nhân lực phục vụ kỳ thi tốt nhất. Tuấn Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh Lâm Đồng sẽ huy động hơn 2.100 người tham gia phục vụ kỳ thi. Kỳ thi năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo giao các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi. Các giáo viên trung học phổ thông đều được bố trí coi thi, không có cán bộ của trường đại học tham gia như các năm trước. Ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đang được triển khai đúng tiến độ. Các trường có thí sinh dự thi tốt nghiệp đang tích cực củng cố kiến thức, tổ chức đánh giá năng lực, phân loại thí sinh để ôn luyện. Hội đồng thi hiện đang phối hợp với các trường, các địa phương rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất.
Về phía Sở Giáo dục Đào tạo thì cũng đã chủ động xây dựng cái phương án thi và cái kế hoạch tổ chức kỳ thi năm 2020. Như vậy là về bước ban đầu thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tổ chức tập huấn cho tất cả các đội ngũ của mình kỳ thi này. Từ chấm thi cho đến tổ chức thi, các hội đồng thi là do Ủy ban tỉnh này sẽ chịu trách nhiệm tổ chức. Trong cái ban chỉ đạo kỳ thi năm nay nó có một cái đặc biệt, là thành phần tham gia của họ, thành phần năm nay có thanh tra nhà nước, đồng thời có sự tham gia của các lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện của thành phố.
Hôm nay là ngày cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phiếu đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm nay của thí sinh. Lựa chọn ngành nghề như thế nào cho phù hợp với sở thích cũng như là năng lực bản thân là băn khoăn của hầu hết học sinh lớp 12. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo các thí sinh không nên quá lo lắng, bởi sau khi có điểm thi thì vẫn có quyền thay đổi nguyện vọng hoặc là xét tuyển bằng nhiều hình thức khác. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Trong các buổi tư vấn tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, đơn vị tổ chức, vấn đề mà nhiều thí sinh đặt câu hỏi nhiều nhất đều xoay quanh chuyện chọn ngành nào dễ tìm được việc làm, xu hướng thị trường việc làm hiện nay và trong thời gian tới, sắp xếp các nguyện vọng như thế nào để có cơ hội trúng tuyển nhiều nhất, v.v. Theo bà Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, việc chọn trường chọn ngành khi đăng ký xét tuyển vẫn phải căn cứ vào năng lực học tập và sở thích của chính các thí sinh.
Một là sở thích, hai là năng lực và cái điểm trúng tuyển của các năm trước mà chúng ta sẽ chọn một cái ngành mà cho rằng mình phù hợp. Thế nhưng mà đừng ngăn cản cái ước mơ cũng như là nguyện vọng của mình. Giả sử ngành nào ấy mà mình thích nhất ấy, thì mình sẽ xếp ngành đó lên làm nguyện vọng một, đúng không? Sau đấy thì sẽ đến những cái ngành mà vừa sức với mình và cuối cùng là những ngành mà mình chắc chắn đỗ.
Ngoài sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển sinh, thì năm nay các trường đại học đều mở rộng tuyển sinh với nhiều phương thức khác nhau. Xu hướng chung là giảm chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tăng chỉ tiêu từ xét tuyển thẳng, chứng chỉ ngoại ngữ, nhất là xu hướng xét học bạ. Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ được nộp hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng đến hết ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần nữa, kể cả tăng thêm số nguyện vọng xét tuyển so với ban đầu. Vì thế, điều quan trọng nhất lúc này là học sinh nên tập trung trí lực để ôn tập sao cho đạt hiệu quả cao nhất, thay vì băn khoăn quá mức về lựa chọn ngành nghề. Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo.
Năm nay do tác động của COVID-19, do đó những nội dung nằm trong chương trình giảm tải thì sẽ không được đưa vào đề thi. Do đó, thầy có một lời khuyên là các em tập trung học hết chương trình, ôn tập đầy đủ và chuẩn bị tốt nhất cái tâm lý cũng như sức khỏe để mà ôn thi và đồng thời là lựa chọn các nghề nghiệp tương lai phù hợp với nguyện vọng sở trường của mình.
Thưa quý thính giả, Đài Tiếng Nói Việt Nam phủ sóng nhiều nước trên thế giới, trong đó có Indonesia. Chặng đường gần 75 năm thành lập và phát triển, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn có sự hiện diện của các thính giả trung thành, trong đó có các thính giả Indonesia. Và hôm nay, kỷ niệm 54 năm thành lập chương trình phát thanh tiếng Indonesia thuộc kênh đối ngoại VOV5 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, 30 tháng 6 năm 1966, 30 tháng 6 năm 2020. Rất nhiều người bạn ở xứ vạn đảo đã chia sẻ, lắng nghe tiếng các phát thanh viên, nghe các bản tin của VOV là bữa điểm tâm sáng thịnh soạn mà không bao giờ họ muốn bỏ qua. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam đã nối gần khoảng cách giữa hai nước, đem lại cho họ những kỷ niệm và những người bạn tuyệt vời.
Chúc mừng 54 năm ngày thành lập chương trình phát thanh tiếng Indonesia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam ông Ibnu Hadi nhấn mạnh, một chương trình phát thanh đã tồn tại lâu đời như vậy giữa thời đại công nghệ thông tin phát triển và lại có những thính giả trung thành là một điều rất đáng trân trọng. Đại sứ Ibnu Hadi tin tưởng chương trình phát thanh tiếng Indonesia nói riêng và Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Năm nay, Việt Nam và Indonesia kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Mặc dù chúng ta đang phải đối mặt với dịch COVID-19, song tôi hy vọng với sự hợp tác của hai nước, trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa sẽ diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay. Đặc biệt, cao điểm diễn ra vào tháng 11, khi hội nghị cấp cao ASEAN được tổ chức với sự tham dự của nguyên thủ các quốc gia. Tôi cho rằng dịch COVID-19 dường như đã giúp cho Đài Tiếng Nói Việt Nam có cơ hội gần hơn với thính giả thông qua các cuộc tọa đàm trực tuyến như thế này. Một lần nữa, xin chúc mừng tình hữu nghị giữa thính giả trung thành Indonesia và Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua cho biết mục tiêu đầu tiên của nước Đức trong giai đoạn 6 tháng giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu từ ngày 1 tháng 7 tới đó là thông qua được gói phục hồi kinh tế 750 tỷ euro tại hội nghị thượng đỉnh EU sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa. Quang Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp phụ trách khu vực Tây Âu, đưa tin.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chiều ngày 29 tháng 6 tại lâu đài Mühlberg, ngoại ô thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hai nước Đức và Pháp sẽ quyết tâm thúc đẩy tất cả các thành viên khác của Liên minh châu Âu đạt được đồng thuận về gói phục hồi kinh tế 750 tỷ euro được Ủy ban châu Âu đề xuất hồi đầu tháng 6. Hiện tại, sau hai phiên thảo luận cấp cao trực tuyến, các nước vẫn chưa đạt được thỏa thuận do nhóm 4 nước phản đối là Áo, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan vẫn chưa đồng ý với phương thức phân bổ gói phục hồi 750 tỷ euro. Các nước này cho rằng việc một số nước nhận được tiền trợ giúp từ Liên minh châu Âu mà không có nghĩa vụ cụ thể về việc trả nợ là không hợp lý. Các nước này cũng phản đối việc đồng nhất nợ của khối. Đối với ưu tiên hành động sắp tới của Liên minh châu Âu trong 6 tháng nước Đức giữ chức chủ tịch luân phiên, phía Đức cho biết ba ưu tiên lớn nhất là nhanh chóng thông qua gói hồi phục kinh tế và ngân sách châu Âu, giải quyết hồ sơ Brexit với Anh và điều chỉnh mối quan hệ với Trung Quốc. Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định trong bối cảnh này, sự đoàn kết Đức-Pháp càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với châu Âu.
Die Erwartungen sind hoch und wir wissen ganz genau natürlich.
Các kỳ vọng vào châu Âu là rất cao và chúng tôi biết rất rõ rằng châu Âu không nhất thiết là luôn đoàn kết khi hai nước Pháp, Đức nhất trí với nhau. Nhưng nếu Đức và Pháp chia rẽ thì sự đoàn kết của châu Âu đặc biệt không tốt. Vì thế khi Đức Pháp đồng ý với nhau về nhiều vấn đề, chúng tôi sẽ đóng góp một động lực tích cực để châu Âu có một hướng đi đúng đắn trong tương lai.
Về quan hệ Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cho biết Mỹ sẽ chấm dứt thỏa thuận cho phép xuất khẩu sang Hồng Kông Trung Quốc thiết bị quốc phòng và sẽ áp đặt các hạn chế đối với công nghệ lưỡng dụng thường được phép tại đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Tuyên bố của ông Pompeo nêu rõ, quyết định của Trung Quốc về việc tước quyền tự trị của Hồng Kông đã buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải đánh giá lại các chính sách của mình đối với vùng lãnh thổ này. Do Bắc Kinh đang thúc đẩy việc thông qua luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, Washington sẽ chấm dứt xuất khẩu thiết bị quốc phòng có nguồn gốc từ Mỹ và sẽ thực hiện các bước để áp đặt những hạn chế tương tự đối với các công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng của Mỹ cho Hồng Kông như đối với Trung Quốc. Ông Pompeo nhấn mạnh Mỹ không vui khi phải thực hiện hành động này, nhưng chính quyền Tổng thống Trump buộc phải đưa ra quyết định trên để bảo vệ an ninh quốc gia của mình. Theo ông Pompeo, Mỹ hiện không thể phân biệt giữa việc xuất khẩu các mặt hàng được kiểm soát sang Hồng Kông hoặc Trung Quốc đại lục, đồng thời không thể mạo hiểm để những vật phẩm này rơi vào tay quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Tuần trước, Mỹ đã áp đặt các hạn chế về thị thực nhập cảnh đối với các quan chức Trung Quốc bị phát hiện có liên quan đến các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gia tăng kiểm soát đối với Hồng Kông.
Trong một động thái đáp trả, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc yêu cầu Mỹ nhận thức đúng đắn tình hình, dừng ngay mọi hình thức can thiệp vào vấn đề Hồng Kông cũng như là công việc nội bộ của Trung Quốc. Đinh Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thông tin.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết việc Thượng viện Mỹ bất chấp lập trường cứng rắn của phía Trung Quốc cố tình xem xét và thông qua đạo luật tiêu cực liên quan đến vấn đề Hồng Kông là hành vi can thiệp nghiêm trọng vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. Trung Quốc kiên quyết phản đối và đã giao thiệp mạnh mẽ với Mỹ về vấn đề này. Ông Triệu Lập Kiên khẳng định việc xây dựng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông là nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của Trung Quốc, cũng như bảo vệ sự ổn định, phồn vinh của Hồng Kông, là sự đảm bảo để phương châm một quốc gia hai chế độ được thực thi một cách lâu dài. Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, vấn đề Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Mỹ nhận thức đúng đắn tình hình, dừng ngay mọi hình thức can thiệp vào vấn đề Hồng Kông, không được xem xét và thực thi các đạo luật tiêu cực liên quan đến vấn đề Hồng Kông, cũng như không được tiến hành trừng phạt đối với các cá nhân của Trung Quốc. Nếu không, Trung Quốc sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng, ông Triệu Lập Kiên nói. Bất kể các thế lực đòi chia rẽ Hồng Kông có huyên náo thế nào đi chăng nữa, bất kể các thế lực bên ngoài có gây áp lực thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào ngăn cản được quyết tâm và hành động thúc đẩy xây dựng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông của Trung Quốc.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua phát đi cảnh báo cho biết giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới vẫn đang ở trước mắt trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh ở nhiều nước gia tăng trở lại sau khi gỡ bỏ phong tỏa. Quang Dũng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, tiếp tục đưa tin.
Lời cảnh báo được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong buổi họp báo về đại dịch COVID-19 chiều ngày 29 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, với việc nhiều quốc gia trên thế giới gỡ bỏ phong tỏa cùng tâm lý buông lỏng của người dân, đại dịch COVID-19 đang có môi trường và điều kiện thuận lợi để bùng phát mạnh hơn và tồi tệ hơn cả giai đoạn đầu đại dịch.
Một vài quốc gia đang chứng kiến số ca nhiễm tăng trở lại khi tiến hành mở lại nền kinh tế và đời sống xã hội. Đa số người dân vẫn đang có nguy cơ nhiễm bệnh và virus còn rất nhiều không gian để lây lan. Ta đều muốn rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng thực tế khắc nghiệt là còn rất lâu nữa thì đại dịch mới qua. Dù tình hình tại nhiều quốc gia có tiến bộ, nhưng trên toàn cầu thì đại dịch vẫn đang tăng tốc.
Theo các con số thống kê được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra trong vài ngày qua, mức độ lan rộng của đại dịch COVID-19 trên thế giới thể hiện rõ nhất ở việc hiện chỉ mất khoảng một tuần là đã có 1 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi ở giai đoạn đầu của đại dịch, sau hơn 3 tháng mới có 1 triệu người nhiễm.
Tiếp ngay sau đây là những thông tin thể thao. Ở trận đấu vòng 7 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020 trên sân vận động Thống Nhất tối qua, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng đã có trận hòa 2 đều đầy kịch tính ở những phút cuối trận. Trên sân Tam Kỳ, thảm bại 0-3 trước Viettel, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt xin từ chức và người thay chỗ huấn luyện viên này ở Quảng Nam là huấn luyện viên Đào Quang Hùng. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Park Hang-seo vừa công bố danh sách triệu tập các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam để phục vụ cho công tác kiểm tra xây dựng lực lượng hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong năm tới. Và theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào sáng ngày 1 tháng 7 tới. Thưa quý vị thính giả, bắt đầu từ ngày mai, mùng 1 tháng 7, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới của luật là sẽ không giữ hợp đồng không xác định thời hạn, nôm na là không còn hình thức biên chế suốt đời đối với viên chức. Tuy vậy, quy định được đánh giá là tiến bộ ấy có xóa bỏ được tình trạng sáng cấp ô đi, tối cấp ô về của một bộ phận người lao động trong các cơ quan nhà nước hay không thì còn rất nhiều việc phải làm. Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà.
So với các khu vực kinh tế khác, biên chế từ nửa thế kỷ nay được xem là đồ trang sức tương đối hấp dẫn với khu vực nhà nước. Với bảo bối biên chế suốt đời, người lao động một khi đã được tuyển dụng sẽ ăn sâu bén rễ ở lại cơ quan nhà nước đến tận lúc nghỉ hưu, dù chất lượng công việc chỉ ở mức làng nhàng, thái độ và kỷ luật công việc có tệ đến đâu. Ngoài gánh nặng về ngân sách, bảo bối biên chế suốt đời khiến cho bộ máy làm việc ở một số nơi trì trệ, chất lượng công việc không cao. Chính cơ chế ấy khiến cho hệ thống hưởng lương từ ngân sách cứ ngày một phình to, bởi có vào mà ít có ra. Cũng đã rất nhiều lần, chính phủ chủ trương tinh giản biên chế, loại bỏ khỏi bộ máy một bộ phận viên chức sáng cấp ô đi, tối cấp ô về, làm việc chây ì, lười biếng, kém hiệu quả. Nhưng rồi qua rất nhiều năm, hầu như không tinh giản được mấy người. Theo con số thống kê chính thức, có tới hơn 85% số người tinh giản biên chế trong những năm qua là người về hưu trước tuổi, và rồi công cuộc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy vẫn còn không ít gian truân. Chính vì vậy mà quy định xóa bỏ hợp đồng không xác định thời hạn, hay nói cách khác là bỏ biên chế suốt đời từ mùng 1 tháng 7 năm nay được dư luận hết sức ủng hộ. Ủng hộ là bởi nó phù hợp với sự minh bạch của một bộ máy hành chính nhà nước, lấy chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Thật khó để chấp nhận trong một xã hội văn minh vẫn tồn tại một bộ phận viên chức đánh trống ghi tên, làm ăn vật vờ, cà phê chuyện phiếm, đến tháng hưởng lương từ nguồn thuế do nhân dân đóng góp. Quy định bỏ viên chức suốt đời cũng sẽ tạo ra sức cạnh tranh trong đội ngũ viên chức. Mỗi người lao động trong guồng máy phải cố gắng tự đổi mới mình bằng hiệu quả công việc để không bị loại. Nếu làm tốt, cơ chế ấy giúp chúng ta tuyển đúng người vào vị trí công việc, giữ lại đúng người làm được việc. Nghĩ rộng ra, một nguồn nhân lực chất lượng cao trong cơ quan nhà nước là cơ sở để cho ra đời những chính sách tốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển và ngược lại. So với thông lệ quốc tế, bỏ biên chế suốt đời với viên chức là một chính sách tốt, nhưng thực thi chính sách đó ra sao cho triệt để lại là việc đáng bàn. Trước hết, người đứng đầu cơ quan phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc thực hiện trong cơ quan đơn vị mình và không có ngoại lệ. Sự công khai, nghiêm túc ấy phải được thực hiện từ khâu xét tuyển, không ưu tiên con ông cháu cha, đến khâu lượng hóa chất lượng công việc hàng năm cho từng viên chức. Tiêu chuẩn đánh giá cán bộ cũng cần phải dựa trên những tiêu chí cụ thể, khách quan, chứ không phải dựa vào những tiêu chí biết nghe lời, biết làm hài lòng cấp trên. Cơ chế ấy cũng phải đi kèm với những quy định thưởng phạt nghiêm khắc để những người tài được đãi ngộ xứng đáng, gắn bó lâu dài với khu vực nhà nước mà không dịch chuyển sang khu vực khác. Cùng với đó phải kỷ luật đưa ra khỏi bộ máy những viên chức kém hiệu quả, thiếu sáng tạo và vô kỷ luật. Chủ trương bỏ viên chức suốt đời trong giai đoạn đầu có thể là cú sốc với những viên chức quen sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, nhưng lại là động lực để xây dựng một nền hành chính chất lượng, hiệu quả và thúc đẩy phát triển. Vậy thì, còn chần chừ gì nữa? Chúng ta cần hành động ngay.
Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề "Bỏ viên chức suốt đời, không có chỗ cho những viên chức cắp ô".
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đồng bằng có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng Điện Biên, Lai Châu, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.